Chúng ta cảm ơn Chúa cho nhắc lại cho chúng ta cuộc đời của chúng ta thuộc về Chúa, sống cho Ngài, đi trong đoàn ngũ của Chúa. Nhất là được đi rầm rập chung với nhau. Tôi ngồi dưới, tôi nói chắc tôi lên cũng hát được cái phần đó, đi rầm rập, mấy giờ kia hát là không dính được. Nhưng mà phần sau đó, thấy cái đám người trẻ và hăng hái của Hội Thánh càng ngày càng đông. Đó là, cũng tôi không biết là đông trong khi hát thôi hay là đông trong tất cả rầm rập tại chốn trận tiền. Hôm nay chúng ta sẽ thấy phần đó ở chỗ nối kết với đời sống chúng ta trong ngày mà Chúa của chúng ta đến, ngày Vua đến. Phần Kinh Thánh mà Hòa đã đọc cho chúng ta trong Matthew đoạn 21 chúng ta sẽ dùng ngày hôm nay. Tôi sẽ đọc một phần ở đó, rồi sau đó chúng ta sẽ đọc qua bên Luca đoạn số 19. Bắt đầu ở trong đoạn số 21 để chúng ta có nối kết lại với lại đoạn Kinh Thánh này. Vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ gần đến thành Jerusalem, đã tới thành Bên-pha-dê ở xứ Olivia rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai hỏi chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ cởi lừa đi, gửi lừa đi. Và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì, cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Đọc tiếp với tôi trong Luca đoạn số 19, cũng câu chuyện này, nhưng mà Luca kể thêm một vài phần để chúng ta thấy chi tiết hơn. Luca đoạn số 19, từ câu 28 tới câu 40, từ câu 29 tới câu số 48, nhưng tôi sẽ bắt đầu từ câu số 36. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng: đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Bây giờ có mấy người Pharisee ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng: ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành mà phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Thầy Chúa xin dạy lòng chúng con để chúng con biết lúc chúng con được thăm viếng và cho chúng con đáp ứng được với Chúa trong sự vâng phục làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Mỗi năm chúng ta đều tới thời điểm của tuần lễ thương khó của Chúa và Chủ nhật Phục sinh, và chúng ta chuẩn bị tấm lòng của chúng ta trong những tuần trước đó. Và ngày lễ lá, Chủ nhật lễ lá như ngày hôm nay là ngày rất là quan trọng trong cái tiến trình để hiểu biết về dữ kiện lịch sử Chúa đã chịu thương khó cho chúng ta như thế nào. Và cái ngày lễ lá, Chủ nhật lễ lá dĩ nhiên ra từ cái hình ảnh mà chúng ta thấy hôm nay, đó là khi đoàn dân theo Chúa, họ lấy lá kè để mà phủ đường Chúa đi và tung hô Chúa Hosanna, đáng ngợi khen danh đấng nhân danh Chúa mà đến. Phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó cũng gọi là sự vào thành Jerusalem, cách chiến thắng, the triumphal entry vào thành Jerusalem. Là bài hát của chúng ta trong sự tranh chiến làm quân đội của Chúa đó, thì cũng là phần ở đây nói về sự chiến thắng của vua đã đến. Cho nên ở trong tất cả sự vui mừng, tôn vinh, ca ngợi mà chúng ta thấy ở đó là một phần rất lớn để chúng ta chuẩn bị lòng cho chính mình vào trong dịp lễ này. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là một ngày tang chế, một ngày hết sức là đau buồn. Nếu chúng ta thấy được một cái dòng nước chảy ngược ở đằng sau, ở dưới tất cả những sự ca ngợi này, và chúng ta bắt đầu thấy những điều đó bộc lộ ra trong cách này cách kia khi chúng ta chú ý tới chi tiết của cái phần hôm nay. Ngày hôm nay như chúng ta vừa đọc ở trong Luca đó, là ngày mà Chúa đến để thăm viếng dân sự Chúa. Nhưng là ngày thay vì là Chúa đem phước lành và chúc phước cho dân sự, thì là ngày Chúa đem sự rủa xả và nói về một ngày tang chế kinh khủng sẽ đến cho toàn dân. Ngày mà hôm nay trong khi chào đón vua đến với mình thì cũng là ngày mà dân sự Chúa đi qua cái chỗ không còn trở lại nữa. They passed the point of no return. Cho nên cái ngày hôm nay là cái ngày thấy được hai cái khía cạnh rất là khác biệt và trộn lẫn với nhau, của sự vinh hiển, của sự vui mừng, đồng thời của tiếng than, của sự khóc lóc, của sự tung hô, rạng rỡ, vui mừng, đồng thời cái sự từ khước, chết chóc ở đằng sau. Hôm nay là ngày mà Chúa được thăng quan, cho nên tôi dùng cái ngày là ngày đăng quang. Nhưng là một ngày đăng quang khiêm nhường, ngày của vua thay vì cưỡi ngựa chiến thắng vào thành với gươm tuốt trần để đem ra cái sự vinh hiển của mình, thì lại vì vua cưỡi con lừa con. Ngày Chúa đến đúng hẹn, đúng giờ, đúng thời điểm, đúng theo lời tiên tri, mà cũng là cái ngày mà dân sự Chúa đến nhưng không gặp. Dầu họ tung hô tất cả nhưng lại không gặp Chúa. Và ngày vua đến trong huy hoàng nhưng lại khóc cho dân sự mình, và thay vì chúc phước thì đem rủa xả. Cho nên có một chỗ mà chúng ta phải ngừng lại sáng hôm nay, tại vì chúng ta không ngồi đây để học lịch sử mà thôi. Dĩ nhiên chúng ta nhắc lại một vài cái chi tiết lịch sử, nhưng mà cái câu hỏi của chúng ta rằng cái ngày này có ý nghĩa gì với chúng ta. Tôi không muốn nói chỉ là cái ngày này ý nghĩa gì, hôm nay là cái ngày bắt đầu của tuần lễ thương khó của Chúa, nhưng mà cái nguyên tắc hay là những cái bài học mà sẽ thấy ở đây nó áp dụng gì với chúng ta khi chúng ta ngồi đây ở trong cái thế kỷ của mình và đời sống của mình, Southern California, Orange County, với tất cả những cái lên xuống của đời sống mình, công ăn việc làm, nhà cửa, vợ con, mọi điều đó, ý nghĩa gì cho chúng ta buổi sáng hôm nay? Bởi vì có hai cái chiều hướng, như tôi nói, có hai dòng nước chảy ở đằng sau đó, một bên dẫn tới sự phước hạnh, một bên dẫn tới sự rủa xả, và chúng ta cũng sẽ đối diện với điều đó cho chính mình ngay cả khi chúng ta đối diện với phần kinh thánh này. Cho nên chúng ta muốn đi vào phần kinh thánh, nhưng mà tôi muốn chúng ta giữ cái ý niệm đó ở đằng sau. Chúa đang phán một điều rất rõ ràng cho dân sự Chúa lúc bấy giờ, và Chúa đang phán một điều rất rõ ràng cho cá nhân và mỗi chúng ta sáng nay. Để nối kết với phần kinh thánh thì tôi cộng cả phần kinh thánh trong Matthew đoạn 21 và phần Luca đoạn 19 mà chúng ta vừa đọc. Anh chị em thấy ở trong cái phần outline đó, cái dạng bài nó là ngày vua đến, ngày đăng quang, nhưng một ngày đăng quang khiêm nhường. Ở trong cái ngày này bày tỏ ra những điều sau đây. Thứ nhất á, là tuyên rao ứng nghiệm lời tiên tri. Tuyên rao ứng nghiệm lời tiên tri. Thứ hai, chào đón sự thăm viếng của Chúa. Thứ hai, chào đón sự thăm viếng của Chúa. Và thứ ba, đối diện hậu quả cứng lòng. Đối diện hậu quả cứng lòng. Declaring fulfillment of prophecies, celebrating visitation of the Lord, facing the consequences of unbelief. Truyền rao ứng nghiệm lời tiên tri, chào đón sự thăm viếng của Chúa, đối diện hậu quả của sự cứng lòng. Và đây là một phần kinh thánh rất quan trọng, bởi vì cả bốn sách tin lành đều ghi xuống cái câu chuyện này. Ở trong ở đây Matthew đoạn 21, Mark đoạn 11, Luca đoạn 19 và Giăng đoạn số 12. Ba sách tin lành Matthew, Mark, Luca thì ghi xuống về cái câu chuyện của con lừa. Câu chuyện Chúa vào trong thành và sau đó Chúa thăm đền thờ, giữ những ý đó trong lòng. Giăng thì ghi đơn giản về chuyện Chúa vào thành Jerusalem. Chỉ có Luca cộng thêm về cái khía cạnh tiêu cực và về Chúa khóc và Chúa đem lời rủa xả ở trên thành phố Jerusalem và dân sự. Cho nên chúng ta đang đứng một cái chỗ mà lời của Chúa hé mở ra cho chính mình và lòng của mình sáng hôm nay, mặc dù chúng ta nhìn vào dữ kiện lịch sử. Nhưng mà nhìn vào dữ kiện lịch sử thì chúng ta thấy rằng ở đây thứ nhất là truyền rao ứng nghiệm của lời tiên tri. Câu số 1 đoạn 21, Matthew, vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ gần đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-xê, núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ, tức là Chúa sai hai môn đồ, và ở trong câu số 4 thì nói rằng điều đó xảy ra để ứng nghiệm lời của đấng tiên tri. Điểm quan trọng ở đây đó là ngày hôm nay là ngày ứng nghiệm, ngày mà những lời tiên tri rất quan trọng về Chúa Giêsu, về chương trình cứu rỗi của Chúa, về sự mặc khải của Chúa được ứng nghiệm cách rõ ràng. Chúng ta sẽ từ từ bày tỏ điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bây giờ đó thì Chúa đang đi lên thành Jerusalem. Và đây là lần cuối mà Chúa đi cái con đường này, bởi vì Chúa lên thành Jerusalem. Tại nơi đó Chúa sẽ chịu thương khó và Chúa sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá. Và cái con đường này đó cũng là cái con đường, như tôi nói, dân Israel đang đối diện một cái chỗ cuối cùng, một cái cơ hội cuối cùng, the point of no return, cái chỗ mà hễ đi qua cái mức này rồi thì không cách nào trở lại được nữa. Cho nên chúng ta muốn đánh dấu điều đó trong tấm lòng của mình. Chúa Giêsu thì đến thành Bethany trước đó, có lẽ vào chiều tối thứ sáu. Giăng trong đoạn 12 câu số 1 thì nói là Ngài đến Bethany 6 ngày trước lễ vượt qua. Thì Chúa phải đi trong ngày thứ 6, tại vì ngày thứ 7 thì luật Do Thái không cho đi xa. Nhưng mà kể 6 ngày đó thì có lẽ Chúa tới vào chiều tối thứ 6, cho nên tính vào ngày thứ 7, thành ra 6 ngày trước lễ vượt qua. Chúa ở tại Bethany, có lẽ ở nhà của Lazarus vào ngày Sa-bát sau đó, có lẽ thêm một nửa ngày nữa. Rồi bây giờ đó, cái thời giờ này là sáng thứ hai mà Chúa bắt đầu con đường lên Jerusalem. Chúng ta gọi là Chủ nhật lễ lá, Palm Sunday, là bởi vì chúng ta nhóm vào Chủ nhật và chúng ta kỷ niệm cái lễ này, nhưng mà xảy ra vào ngày thứ hai. ở tại, chỉ để cho chúng ta nối kết với lại cái địa điểm ở đây đó, thì thành Bethany hiện bây giờ đó, trong bây giờ thành Bethany có cái tên trong tiếng Ả Rập đó là El Azia, tức là tên là Lazarus. Tức là hiện bây giờ cái tên thành Bethany có cái tên là Lazarus, tức là cái tên của cái người rất là nổi tiếng trong thành đó, người được Chúa gọi sống lại. Bethany cũng có nghĩa là xóm Chà Là, hay là cái làng của Chà Là. Tới cái thành phố kế tiếp đó, Chúa nói là đi đến Jerusalem, thì từ Bethany đến Jerusalem đi qua thành Bethphage. Mình không biết thành Bethphage nó ở đâu, nhưng mà thành rất nhỏ, có cái tên là vườn vả, mấy cái trái vả đó. Thì họ thấy là vừa đi ra khỏi vườn Chà Là tới vườn vả, mà ở đây là vùng núi Olive. Nếu là nguyên cái vùng này là vùng trái cây mà dân sự đang sống ở chỗ đó. Chỉ có cái hình ảnh như vậy đó, là trong cái con đường rất là bình thường đó, thì lại có một cái khởi điểm rất là quan trọng ở đây. Đó là Chúa bắt đầu làm ứng nghiệm lời tiên tri, cho nên Chúa sai hai môn đồ đi trước. Chúng ta không biết hai môn đồ là ai. Thường mà Chúa sai hai môn đồ thì chúng ta nghĩ tới Phi-e-rơ và Giăng. Ở đây không ghi xuống, nhưng mà nói là hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Rồi tới đó tức thì gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Chỉ trong cái câu đơn giản đó, chúng ta cũng thấy Chúa nhắc lại một lần nữa, hay là tác giả muốn nhắc lại một lần nữa, chính Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa biết hết trước mọi sự. Chúa đang ở chỗ này, chưa tới chỗ làng Bethphage, mà Chúa nói đi tới đó thì thấy con lừa, mà không phải chỉ con lừa thôi, mà hai con lừa mẹ, con lừa con. Mà Luca và sách nói thêm là con lừa này chưa bao giờ được có ai cởi. Nghĩa là để dành đó cho Chúa, rồi Chúa cũng biết rằng sẽ có người hỏi làm gì đó, tại sao lấy lừa tôi. Thì Chúa nói là trả lời như vậy thì họ dẫn đi. Nghĩa là rất là đơn giản, nhưng mà trong cái bình thường đó chứng minh một lần nữa Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời vào trong thế gian, và Chúa bày tỏ chính Chúa ra. Nhưng bây giờ cái thời điểm không phải là những cái sự bày tỏ âm thầm như vậy nữa. Chúa đã bày tỏ điều này thường xuyên lắm rồi, nhưng bây giờ rõ ràng đánh dấu để không ai nghi ngờ, đó là Chúa làm cho thành tựu lời tiên tri. Và lời tiên tri ở đây là ở trong Sacheri đoạn số 9. Xin chúng ta dỡ ra trong Sacheri đoạn số 9, tại vì có hai phần ở trong Sacheri này. Thì ở trong Sacheri đó thì có câu 9 và câu số 10. Tôi muốn đọc hai cái đó chung với nhau, vì đây là cái phần tiên tri chung. Sacheri Kinh Thánh cũ thì 1062. Anh chị em dỡ ra chỉ phía trước, trước sách Malachi là Sacheri đó, mà Malachi thì trước sách Matthew. Câu đoạn số 9, câu số 9 với câu số 10. Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Ta sẽ trừ diệt xa cộ khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem, cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ diệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến đầu cùng đất. Ở đây là lời tiên tri về Đấng Messi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu về vấn đề lời tiên tri trong Cựu Ước đó, thì nhất là tiên tri về Đấng Messi đó, thì các đấng tiên tri không phân biệt giữa lần Chúa tới lần đầu và lần Chúa tới lần và khi lần Chúa trở lại, the first advent and the second advent, không phân biệt điều đó. Chúng ta vừa đọc hai lời tiên tri, một lời tiên tri về lần Chúa tới đầu tiên và lần thứ hai là lần Chúa trở lại. Câu số 9 á, là lần Chúa tới đầu tiên, tức là trong phần Kinh Thánh mà đang ứng nghiệm ở đây. Câu số 10 á, là khi Chúa tái lâm. Các tiên tri trong Cựu Ước thì nhìn nghĩa là nhìn xuôi theo chiều hướng của lịch sử thì thấy hai cái dữ kiện đó nó chồng lên nhau. Cho nên nói chung một lần là khi Chúa tới thì Chúa sẽ cởi lừa, và khi Chúa tới Chúa sẽ thiết lập nước Chúa tất cả khắp thế gian. Nhưng mà điều đặc biệt là như thế này. Khi chúng ta hiểu về vấn đề lời tiên tri mà thêm những chi tiết ở trong thời của Hội Thánh á, thì phân biệt ra giữa hai cái thời điểm đó. Thì khi Matthew ghi lại về sự ứng nghiệm lời tiên tri thì ông chỉ ghi lại phần đầu. Đáng lẽ nếu mà nói về lời tiên tri phải nói cả hết cả hai, ông chỉ nói phần đầu. Cho nên ông nói là cái phần đầu tiên đó là khi Chúa đến, hãy nói với con gái thành Siôn rằng, này vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Tức là cái sự ứng nghiệm lời tiên tri này một cách hết sức là rõ ràng, dầu cái chi tiết của ngay cả người viết á, họ cũng không thấy được hay là hiểu được toàn vẹn, nhưng mà Chúa làm cho công việc của Chúa được ứng nghiệm cách chắc chắn và rõ ràng. Vấn đề cởi lừa vào trong của một vua cởi lừa là một chuyện hết sức là lạ, bởi vì thế nó thành ra một cái dấu hiệu đặc biệt. Tại vì cái truyền thống là khi vua đi chinh chiến á, mà chiến thắng được quân thù á, thì sẽ trở về nơi thành phố của mình đó, cởi ngựa, thường là ngựa trắng, và cầm gươm trần đi như thế này. Tất cả quân thù mà bị chinh phục đó thì trói lại dẫn đằng sau một đàn, rồi chiến lợi phẩm đã chiếm được thì chở cả xe cả theo đó, và khi vào trong thành rồi thì phân phát chiến lợi phẩm đó cho toàn dân. Cho nên có một sự vui mừng rất lớn khi vua trở về trong sự chiến thắng vinh hiển. Và đó là cái hình ảnh của vua chiến thắng. Đó là khi mà vua đăng quang, vua đem vào sự chiến thắng thì thấy cái sự mừng vui đó. Ở đây thì vua Messi cởi lừa con. Nãy tôi nói là đem hai con lừa tới thì các môn đồ cũng biết là Chúa cởi con lừa nào. Thành ra để áo lên cả hai con luôn, và Chúa chọn cởi con lừa con chứ không phải là con lừa mẹ. Tức là con lừa là cái không bao giờ ai cởi hết, mà vua thì chắc là không cởi, chỉ có mấy người thường dân đi chở đồ, chở gạo, chở lúa mới ra dẫn, mới chở lừa đi, chứ không ai ra chiến trận mà cởi lừa. Ngựa người ta chạy, mình còn lọc độc ở đằng sau là chết sớm. thành thử không ai cởi lừa. Mà tưởng tượng coi, vua chiến thắng về trong cái sự tôn đại của toàn dân, cởi con lừa đi vô coi không có được. Nó không có thích hợp. Và vì thế đó, Chúa đang làm một cái vấn đề, và lời tiên tri đang làm một vấn đề là thiết lập một cái căn bản là Chúa không phải là một vị vua như họ nghĩ, không phải là một vị vua như là sự mong đợi của dân chúng, không phải là cái hình ảnh hay là cái điều ứng nghiệm theo như ý họ đã thẩm định. Vậy mà nhớ cái điều đó, chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại. Đó là ở đây vua đến trong sự bình an, vua đến để đem sự bình an. Và như chúng ta đọc lúc nãy đó, là sự cai trị của Ngài là sự bình an biển này cho tới biển kia, từ sông cái cho đến đầu cùng đất. Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Tức là Chúa đem tới sự bình an, và sự bình an đó bắt đầu với sự bình an giữa con người với Đức Chúa Trời, và cái sự bình an từ nơi Chúa ban cho sự cai trị của Ngài là nước bình an. Cho nên cái điểm của Chúa là Chúa nói ta là một vua khác biệt, một vị vua hoàn toàn khác hơn những vị vua mà con, ngay cả dân sự Chúa đang chờ đợi. Cho nên hai cái điểm này nó bắt đầu một cái sự chênh lệch và đứt khúc ra ở trong cái sự nối kết hôm nay. Họ có ca tụng thiệt, họ có tôn vinh thật, họ có hát hallelujah, và lát nữa chúng ta sẽ thấy họ tôn vinh Đấng Messi, nhưng mà không phải cái Đấng Messi sẽ đến. cũng phải là đấng Messi của lời hứa, mà là đấng Messi họ tạo ra trong đầu óc của họ và tạo ra trong cái sự ước muốn của họ. Họ tôn vinh đấng Messi mà họ muốn, trong khi Chúa nói rằng ta không phải đấng Messi đó, ta không đến trong cái hình ảnh đó, ta đến vua ngươi đến cùng ngươi. Vua làm sao? Nhu mì cởi lừa con và con của lừa cái mang hết. Cho nên Chúa đặt một cái vấn đề cho họ, đó là Chúa là vua, nhưng mà là vua ở trong sự thẩm định của Ngài, chứ không phải là vua theo như cái sự chế tạo của họ. Và tôi muốn ngừng lại ở đây đó, bởi vì đây là cái vấn đề của con dân Chúa từ khi biết Chúa cho tới bây giờ. Đó là con dân Chúa, những người theo Chúa thường xuyên tạo dựng cho mình một vị vua khác hơn là vị vua ở nơi trong Kinh Thánh, một cái sự mong đợi từ nơi Chúa, cái cách Chúa làm việc, cái cách Chúa bày tỏ cái điều Chúa muốn khác hơn là những điều Chúa nói Chúa sẽ làm và Chúa sẽ bày tỏ ra sao. Chúng ta sẽ thấy tại sao cái chỗ này nó trở thành một cái sự xung khắc rất lớn cho con dân Chúa lúc bấy giờ, ngay cả khi họ tung hô Chúa, và con dân Chúa hiện bây giờ, ngay cả khi lắng nghe lời Chúa và thờ phượng Ngài. Nhưng mà trước khi đi vào đó, tôi muốn thẩm định một điều nữa, đó là cái ngày này là một ngày hết sức là đặc biệt về sự làm thành lời hứa và ứng nghiệm lời tiên tri. Bởi vì không phải là chỉ cái cách Chúa tới thôi. Cái cách Chúa tới là thấy là hiểu liền, là có một cái gì đặc biệt và họ thấy và họ biết ngay đây là lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Nhưng cũng có một lời tiên tri nữa rất là rõ ràng, là nói về chính cái ngày hôm nay là ngày Chúa phải tới. Cho nên xin chúng ta dỡ ra ở trong sách Daniel đoạn số 9. Bởi vì chúng ta đang thiết lập rằng cái ngày này là một ngày không thể lầm lẫn được. Cho nên khi không thể lầm lẫn được mà vẫn lầm lẫn là một cái chuyện hết sức là trái nghịch, đồng thời là một cái điểm dạy dỗ cho chúng ta rất là quan trọng cho chính lòng mình. Daniel đoạn số 9 là cái thời khóa biểu được thiết lập để chúng ta biết ngày này là ngày Chúa tới. Tôi sẽ không đi vào chi tiết sâu, nhưng mà chỉ thiết lập cho chúng ta thấy điều đó. Tôi bắt đầu đọc từ câu số 24 của sách Daniel, đoạn số 9. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi là thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng, từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong thì khó khăn. Tức là chúng ta thấy là có một cái thời điểm, có một cái tiến trình có bao nhiêu năm đó được thẩm định ra. 60 tuần lễ, tức là 60 nhân cho 7 lần, đó 70 năm đó. Thì đưa ra cho chúng ta từng thời điểm một, rồi nói tiếp trong câu 26. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu, tức là đấng Messi, sẽ bị trừ đi, tức là sẽ bị giết đi và sẽ không có gì hết. Tức là rõ ràng chúng ta thấy có một cái thời điểm nói tới cái lúc mà Chúa sẽ bị giết đi. Rồi sau đó đó thì sẽ có chuyện xảy ra cho dân của Chúa, đó là có dân vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh, cuối cùng nó sẽ bị như lúc nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng và những sự hoang vu đã định. Nói thêm nữa đó là trong cái phần kế tiếp từ 27 đi là nói về cơn đại nạn sẽ tới. Nên để tôi thiết lập cái ngày tháng là như thế này. Ở trong ba phần này đó, chúng ta có cái phần đầu tiên là 7 năm, sau đó là số 7 nhân số 7 đó, rồi sau đó là 62 cộng với lại 7, tổng cộng á là 490 năm. Tất cả những ngày tháng đó đưa ra cho chúng ta 490 năm, thì có hai phần đầu cộng lại đó là 483 năm. 483 năm của lời tiên tri đó thì chúng ta nhân lên mỗi năm là 360 ngày. Theo như lời tiên tri, năm của tiên tri là 360 ngày. Nếu mà chúng ta nhân lên đó thì chúng ta có tổng cộng là 173.880 ngày. Đó là cái số ngày đã định, là từ khi bắt đầu cho tới cái thời gian đó thì đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi. Thì cái điểm bắt đầu là lúc nào? Câu số 25. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh và tu bổ xây lại thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu. Tức là cái điểm bắt đầu là lúc ra lệnh, được lệnh để tu bổ thành Jerusalem. Thì chúng ta lại biết rõ ràng cái ngày đó là ngày nào. Ở trong Nehemi đoạn số 2 thì nó nói rằng cái ngày ra lệnh để mà bắt đầu tu bổ thành Jerusalem là ngày đầu tháng Nisan, năm thứ 20 của vua Artaxerxes, Nisan the First, Artaxerxes năm thứ 20. Ra dương lịch của chúng ta đó là ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa. Chúng ta biết đúng cái ngày đó, bây giờ đúng cái ngày đó cộng thêm 173.880 ngày đó thì chúng ta sẽ tới tháng 3 ngày 30 năm 33 sau Chúa, là cái ngày Chúa vào thành Jerusalem. Cho nên cái ngày rất là rõ ràng ở đây đó là cái ngày không di dịch được, tại vì đã đưa ra rõ ràng thời bắt đầu, thời điểm dài bao nhiêu, và tất cả những người học lời Chúa, tất cả những người Do Thái học lời Chúa, tất cả mà mình gọi là thầy thông luận đó, là họ biết chắc chắn rõ ràng cái ngày này, không có cách nào mà không biết được, vì lời tiên tri của Daniel này là lời rất lớn và rất rất rõ ràng để có thể thẩm định được. Cho nên khi dân sự Chúa tới đó thì họ biết, thứ nhất đó, họ biết cái ngày, và bây giờ là họ thấy cái dấu hiệu nữa, là cái dấu hiệu là Chúa đến cởi lừa con đúng theo như lời của Sacheri. Nhưng mà thêm một cái chi tiết nữa để chúng ta thấy được đó, là cái ngày rất trọng đại ứng nghiệm lời tiên tri. Và khi chúng ta thấy ngày trọng đại ứng nghiệm lời tiên tri này mà hóa ra là dân sự Chúa lại không gặp được mà lại mất đi cái cơ hội, thì nó là một cái vấn đề rất lớn cho chúng ta. Xin dở ra cho tôi tiếp tục ở trong Suất Ai Cập ký đoạn số 12. Tôi muốn đọc phần này để cho thấy rằng cái ngày mà dân sinh tế đó, cho con chim của lễ vượt qua cũng đã được thẩm định và cũng đúng theo cái ngày mà Chúa bước vào thành Jerusalem hôm nay. Suất Ai Cập ký đoạn số 12, tôi đọc từ câu 1 trở đi. Tại Suất Ai Cập, Đức Chúa Giê-hô-va phán cùng Môi-se và Ơ-rôn rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tháng đầu tức là tháng giêng trong năm, tức là tháng Nisan đó, tháng giêng trong năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng: đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi con chiên tùy theo sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê đực tuổi giáp niên chẳng tỳ vít, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này. Rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Chúng ta để ý, tháng là tháng đầu tiên là tháng Nisan, tháng giêng đó, thì ngày mùng 10 á, thì bắt chiên vào nhà, giữ chiên cho tới ngày 14, rồi tới buổi chiều ngày 14 á, thì giết chiên. Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem ngày 10 tháng Nisan, thứ hai. Thứ sáu là ngày 14 tháng Nisan, Chúa bị đóng đinh gần trưa và chiều. Chiều thứ sáu đó thì Chúa chết. Cho nên cái ngày này đó là cái ngày chắc chắn rõ ràng trong lịch sử. Cái ngày chúng ta gọi là, nếu là người Do Thái thì không cách nào không biết. Và những người học Kinh Thánh cũng không cách nào mà sai trật. Cho nên chúng ta hỏi là tại sao cái ngày đó đến? Và rõ ràng là họ thấy và họ biết và họ tung hô, họ làm như là họ biết cả, mà cuối cùng lại mất tất cả. Cho nên cái vấn đề của chúng ta khi đối diện với ngày hôm nay là cái ngày tuyên rao lời ứng nghiệm lời tiên tri với tất cả những dữ kiện Chúa ban cho, cũng như chúng ta có thể đối diện với những cái cơ hội Chúa ban cho ở đó, mà cái nguy hiểm cho dân sự Chúa đã xảy ra lúc bấy giờ cũng là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại cho chính mình. Rồi tôi muốn nối kết một tí xíu để chúng ta thấy cái sự này. Chẳng hạn như chúng ta biết những thời giờ mà Chúa ban cho để có thể gặp gỡ Chúa, chẳng hạn như mỗi năm có nhiều thời điểm đi, nhưng mà nói về cái thời điểm của thương khó phục sinh, chúng ta biết thương khó sẽ tới, ngày lễ lá tới, thứ sáu này là ngày kỷ niệm Chúa chịu thương khó, chiều chủ nhật thì ngày lễ Chúa phục sinh, hay là trong năm có ngày Giáng sinh, tất cả những ngày đã đến và đi. Nhưng mà sao, có gặp Chúa hay không, có cái cơ hội với lời của Chúa nói rõ ràng mình hiểu hết đó, cái thời điểm có đó đó, nhưng lại không gặp. Và đó là cái điểm thường xuyên trong kinh nghiệm của chúng ta, và cái điểm hết sức là nguy hại kinh khủng nếu mà chúng ta thấy vấn đề. Cho nên ở đây chúng ta thiết lập cả hai phần. Một bên cái phước hạnh đó, đó là lời tiên tri của Chúa thực nghiệm chính xác rõ ràng vô cùng. Lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm, lời chắc chắn. Và Chúa làm công việc của Chúa đúng theo thời điểm mà Ngài đã xác định. Thứ hai, Chúa đáng được tôn vinh và Chúa được suy tôn như là vua. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng ở phía bên kia, ở đằng sau tất cả những sự suy tôn đó, tất cả những cái giống như là phước mà lại trở nên cái họa lớn. Cho nên chúng ta muốn thấy điều đó, đi vào trong chi tiết của sự thăm viếng của Chúa, sự vui mừng suy tôn của họ. Nhưng mà như tôi nói, chúng ta không phải đang học lịch sử, chúng ta đang coi cái nguyên tắc mà Chúa đang bày tỏ cho chúng ta, để chúng ta thấy được cái lịch sử của chúng ta cũng đi rất song song với những ngày tháng này. Đó là lời Chúa linh nghiệm và rõ ràng, lời Chúa chắc chắn, và chúng ta cũng không phải là không biết, nhưng mà chúng ta cũng đứng chỗ như của dân sự của Chúa. Bây giờ họ chào đón sự thăm viếng của Chúa như thế nào? Ở trong trong câu 6 của Ma-thi-ơ đoạn 21, thì sau khi hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời của Đức Chúa Giê-xu đã dạy, thì chúng ta thấy điều đó, họ làm và đã dạy, thì hai người dắt lừa cái lừa con và trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Tức là họ về như nói chi tiết đó, thì là họ để áo luôn cả hai con, tại vì có lẽ không biết là Chúa sẽ ngồi lên con nào. Ở đây thì là đỡ ngài lên và Chúa ngồi trên lưng con của con lừa con. Của con lừa con ở đây thì bây giờ bắt đầu cái sự vui mừng. Ở trong câu số 8 tiếp tục, đó là trong đám đông cải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Cải áo ra trên đường thì nói lên trong cái truyền thống của Giê-hu ở trong Cựu Ước, đó là khi một người bước ngang qua mình, mình thuận phục, đó mình nói là ông là vua của tôi, tôi thuận phục, tôi là con dân, tôi sẽ đứng dưới sự cai trị của ông. Tức là ở đây đó, dân sự Chúa nhận định rằng Chúa là vua, tuyên bố rằng Chúa là vua, và họ nói rất rõ ràng Chúa là vua trong, thứ nhất là trong hành động của mình, và cái nhánh cây đó là nói lên sự vui mừng tung hô. Họ nói về cái sự nhận biết rằng đây là vua sẽ tới, và họ trông đợi Chúa, rồi họ dùng những chữ của Kinh Thánh để nói về đấng sẽ đến là Messi. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng Hosanna con vua David. Hosanna con vua David, cái chữ con vua David đó thì nói về đấng tiên tri, đấng Messi, trong Samuel nhì đoạn 7 câu 12 tới câu 13 nói rõ ràng là khi Chúa hứa đấng Messi sẽ là con vua David. Cho nên khi họ tôn vinh Chúa, họ nói là Hosanna, đấng Messi đã đến, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna ở trên trời rất cao. Họ dùng cái ngôn ngữ và lời của Kinh Thánh để nói rằng đây là vua Messi, là đấng làm trọn lời hứa của Chúa. Nhưng ở đằng sau đó có một cái dòng nước chảy ngược, nếu tôi dùng cái đó, một nước chảy ngầm, nó nói lên cái tấm lòng của họ. Xin dở ra trở lại ở trong Luca, là khi họ nói những lời này đó, Luca nhận định đó là có một cái sự mong đợi của họ ở đằng sau đó. cho nên câu số 37 thì nói như thế này: lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về sao? Về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến. Họ đang trông đợi một phép lạ. Họ đang trông đợi đó là đấng Messi đó, là bây giờ tới và đem một cái phép lạ lớn như là họ đã trông đợi từ trước đến bây giờ. Đó là phép lạ là giải cứu họ. Giải cứu họ khỏi cái gông xiềng của nô lệ, của sự cai trị của người La Mã. Vì sao? Họ đang ca tụng hay là họ đang đi vào trong Jerusalem để thờ phượng Chúa vào ngày gì? Ngày gì? Ngày lễ vừa qua. Ngày lễ vừa qua kỷ niệm điều gì? Chúa giải phóng dân sự ra khỏi Ai Cập. Chúa giải phóng dân sự ra khỏi gông cùng nô lệ của Ai Cập. Cho nên bây giờ họ tới cái ngày đó, và bây giờ họ thấy thứ nhất là đúng cái ngày Chúa tới. Thứ hai, Chúa đến đúng như là cái hẹn của Chúa và theo cái dấu hiệu là vua Messi. Và họ đã thấy Chúa làm phép lạ, cho nên họ nói rằng bây giờ cảm ơn Chúa là bây giờ đấng Messi đã đến và sẽ làm phép lạ để giải cứu chúng tôi ra khỏi cái gông cùm của nô lệ, và sẽ đánh tan người La Mã và cho chúng tôi có sự tự do. Và đó là cái ao ước của dân sự Chúa từ hồi đó tới bây giờ. Và bây giờ càng thấy cái hình ảnh này bao nhiêu đó, thì họ càng rõ ràng là cái sự ứng nghiệm như vậy bấy nhiêu. Nghĩa là họ rất muốn Chúa Giê-xu, họ đang tạo thành một đấng Messi đến để giải cứu họ ra khỏi gông cùm của nô lệ. Và họ đang ca ngợi đấng Mêsi đó, họ đang Hosanna tung hộ đấng Mêsi đó. Trong khi đó Chúa đã nói rằng không, ta cởi con lừa con và ta đi vào. Và cái điểm mà chết người đó, tôi nói là chết người đối với họ, là Chúa tới, Chúa không đụng gì tới, Chúa không đụng gì tới La Mã hết. Mà điều Chúa làm là gì? Cái điều Chúa làm khi Chúa vào Jerusalem là Chúa làm gì? Chúa lên đền thờ và Chúa dọn đền thờ. Chúa đã bắt đầu cái chức vụ của Chúa, Chúa dọn đền thờ. Bây giờ Chúa đi vào trong đền thờ một lần nữa và Chúa nói cái thứ tự ưu tiên của ta, cái công việc của ta, ta là vua của sự bình an, ta đến để đem các ngươi sự bình an với Đức Chúa Trời. Còn chứ không phải cái chuyện quan trọng là bình an với La Mã hay là với đời sống bình thường hay đời sống hiện bây giờ. Cái vấn đề là cái vấn đề tội lỗi của các ngươi phải được giải quyết, vấn đề thờ phượng của các ngươi với Đức Chúa Trời phải được đẹp lòng Chúa, và cái sự sống thiêng liêng đó trước mặt Chúa phải là thứ tự ưu tiên. Và đó là cái sự giải phóng của Chúa. Cho nên cái điểm của họ là họ muốn Mêsi như thế này, họ ca ngợi Mêsi như thế này, họ đổ hết lòng để mà ca ngợi đấng Mêsi như thế này. Bây giờ đấng Mêsi tới, họ vỗ tay, họ hoan nghênh. Đấng Mêsi lên nói, ta đến để giải phóng ngươi ra khỏi tội lỗi, ta đến để đem sự bình an cho ngươi với Đức Chúa Trời. Thì họ nói, không phải đấng Mêsi tôi muốn, không phải đấng Mêsi tôi mong chờ. Cho nên 5 ngày sau họ đổi lại, họ nói đóng đinh nó trước đi, chờ đấng Mêsi khác. Và thưa anh chị em, nó không có xa với chúng ta đâu. Hỏi 30.000 người sáng hôm nay ngồi ở trong cái auditorium ở Texas, hỏi họ chờ đấng Mêsi nào, hỏi họ đang thờ phượng Chúa Giêsu nào, và bao nhiêu người ngồi ở trong nhiều cái nhà thờ của chúng ta đang thờ phượng đấng Mêsi nào. Có phải là Chúa sẽ tới giải quyết vấn đề của anh chị em, Chúa sẽ làm cho gia đình anh chị em hạnh phúc hơn, Chúa sẽ làm cho anh chị em thành công hơn trong đời sống của mình, thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, phục vụ Chúa, thì Chúa sẽ thay đổi, Chúa sẽ làm cho vợ chồng vui vẻ hơn, Chúa sẽ làm cho con cái thịnh vượng hơn, và Chúa sẽ giải quyết vấn đề của anh chị em, có phải không? Bao nhiêu người nói là thờ phượng Chúa thì sẽ được phước, sẽ có tiền, sẽ giải quyết vấn đề, sẽ có sức khỏe, Chúa sẽ được chữa lành lập tức. Họ tìm một đấng tiên tri, họ tìm một đấng Mêsi, họ tìm một Chúa giải quyết vấn đề với quyền năng phép lạ của Chúa. Và họ cũng sẽ hát Hosanna, họ cũng sẽ tung hô, và họ cũng sẽ ca ngợi, họ cũng sẽ lấy cây, lấy đồ ra và làm tất cả, nhưng họ không tung hô đấng Mêsi của Kinh Thánh. Họ sẽ không đi theo cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và cho nên tới một chỗ mà không phải cái đấng Mêsi đó, không phải Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đó, thì họ nói thôi, Chúa đi đường Chúa, tôi đi đường tôi. Và nếu chúng ta nghe lại cái âm hưởng đó và thấy cái nguyên tắc đó, thưa anh chị em, nó không xa lắm đâu. Bởi vì biết bao nhiêu người cũng biết chuyện Kinh Thánh chứ không phải không, nhưng mà nó không thích hợp với đời sống tôi nên tôi không theo. Tôi biết Chúa muốn như vậy, nhưng mà tôi ca ngợi Chúa khác, tôi ca ngợi Chúa yêu thương tôi, tôi ca ngợi Chúa. Còn Chúa mà nói là hãy vác thập tự giá mà theo ta đó, thì thôi Chúa đó để qua một bên. Tại vì tôi không theo Chúa đó được, cho nên tôi không ca ngợi Chúa đó. Tôi chỉ theo được Chúa khi tôi cầu nguyện Chúa trả lời, khi tôi mất công việc Chúa cho công việc khác, khi con tôi đau tôi cầu nguyện Chúa. Tất cả những đấng Mêsi mà dân sự Chúa đang tạo thành và đang ca ngợi đó, nó cũng rất nhiều ở trong hội thánh, ở trong cuộc đời xung quanh đây. Chúng ta sẽ thấy là nếu không cẩn thận thì chúng ta cũng sẽ đứng vào chỗ ca ngợi con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến Hosanna ở trên trời rất cao, nhưng là đấng mà mình tạo ra chứ không phải là Chúa của Kinh Thánh. Cho nên nói rằng người Do Thái không biết đấng Mêsi thì không đúng, tại vì không thể nào họ không biết được. Những người học Kinh Thánh không thể nào miss cái này mà mất cái này được. Họ chỉ không hiểu được nước Chúa là như thế nào, hay là nói rõ hơn, họ không chấp nhận được nước Chúa là như thế nào và cách Chúa thành lập nước của Chúa. Cho nên Chúa tới và Chúa nói là ta có cái chương trình, ta có thời điểm và ta có thứ tự ưu tiên. Và những người theo Chúa nói không, cái đó con không theo. Và vì thế họ có thể ca ngợi ngày hôm nay, và ngày hôm sau thì đóng đinh hắn đi. Và đó là cái điểm tại sao mà chúng ta thấy thiên hạ ra vô nhà thờ, đi lên đi xuống trong nhà Chúa, cứ trồi lên sụp xuống miết. Vì sao? Vì coi chừng cái đấng mình ca ngợi là đấng mình tạo ra, chứ không phải là Chúa của lời tiên tri và của lẽ thật. mà nói với chúng ta rằng hễ ai muốn theo ta thì không phải là đi nhóm một thời gian sẽ có phước hạnh, sẽ được giải quyết mọi vấn đề, tất cả những chuyện trên đời này sẽ được hanh thông. Chúa không hứa điều đó. Chúa nói sẽ có phước hạnh, nó sẽ lan ra trong cái khía cạnh của cuộc sống, nhưng hễ ai muốn theo ta thì trước hết phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Con đường của thập tự giá rồi nó mới tới vinh hiển, mà chúng ta thì coi chừng đi con đường của dân sự ở đây, không muốn cái đó, chỉ muốn Hosanna, phước hạnh, phép lạ để giải cứu theo ý của mình mong đợi mà thôi. Cho nên cái thế giới này từ hồi đó tới bây giờ cũng vậy. Khi dân sự Chúa không thấy đúng theo cái đấng Messi của mình thì đóng đinh cái đấng Messi đó, tôi kiếm cái đấng Messi khác. Thế giới từ đó bây giờ cũng vậy. Đó là khi Chúa đến và Chúa lên đền thờ và Chúa nói cái vấn đề ưu tiên của các ngươi không phải là chuyện ăn uống hay là đời sống hiện tại hay là hạnh phúc gia đình. Cái điều quan trọng hơn hết của các ngươi là vấn đề tội lỗi, vấn đề liên hệ với Đức Chúa Trời, vấn đề thờ phượng Chúa. Mình nói cái đó thì cũng có quan trọng Chúa, nhưng mà con thấy cái này quan trọng hơn. Mình có thể mặc cả được không Chúa? Mình đổi một tí, con tăng thêm cái phần đó một chút. Chúa tăng thêm phần này một chút. Và tôi thấy cái thái độ đó thường xuyên lắm. Con sẽ làm thêm theo ý Chúa, Chúa làm thêm theo ý con, thì hai mình hợp nhau, mình đi thêm. Mà Chúa cứ khăng khăng đường của Chúa thì thôi, con theo không nổi. Vì ai mà theo đường Chúa nổi, ai mà làm theo lời này nổi, ai mà đi con đường đó được, ai mà chết được, ai mà để Chúa trên hết. Như thứ sáu vừa rồi chúng ta học rồi, Chúa nói là không thể để cái gì trên hết thập tự giá của Chúa. Để tất cả mọi điều đó rồi gạch hết, cuối cùng phải còn lại thập tự giá của Chúa. Thì mình hỏi con gạch đâu được? Còn sao con gạch gia đình con ra được? Sao con gạch vợ con ra được? Thì nó con không gạch nữa. Và đó là cái chỗ dân sự đứng lại. Và đó là cái chỗ họ tôn thờ đấng Messi khác. Và cái chỗ mà tại sao cái hậu quả của sự cứng lòng là điều mà chúng ta sẽ thấy khi Luca nói lại vấn đề này. Cho nên anh chị em xin ngừng lại ở đây với tôi. Tại vì họ chính là chúng ta. Cái đám đông đó đông lắm. Cái đám đông lắm. Josephus nói là trong cái ngày thờ phượng của lễ vừa qua đó, có cả 2,5 triệu người ở tại Jerusalem. Họ giết 250,000 con sinh tế. Và nói là cái suối máu nó chảy xuống cái khe Khebron, nó chảy như là nó là nguyên cái suối mà máu không đó. Vì sao? Vì 250,000 con sinh tế chết. Đốt 250,000 con chim. Và cứ nhân lên 10 người nam cho một con chim thì có ít nhất cũng phải 2 triệu mấy người ở trong thành đó. Và họ dâng hiến, họ làm tất cả những điều đó cho đấng mà họ mong đợi, cho Chúa mà họ tạo thành trong cái lòng của họ. Còn khi Chúa tới trong cái thời điểm của Chúa và thứ tự ưu tiên của Chúa thì họ nói không. Chúng ta có cái nguy hiểm đó không trong đời sống của mình theo Chúa? Mong đợi Chúa làm cái chuyện mình muốn, còn không làm đó là không được nghe Chúa. Không làm là con không theo Chúa đó. Mình không nói thẳng ra như vậy, mà có phải là cái thường xuyên mình đáp ứng lại là khi Chúa không làm theo ý tôi là tôi không bằng lòng với Chúa đó. Mà đó là cái thái độ của họ. Và thứ hai đó, họ đang cần một cái nước hiện tại. Một cái nước của Chúa bây giờ rồi, còn cái chuyện nước Chúa mau đến, nước Chúa tương lai, nước Chúa đời đời, cái chuyện đó đời đời rồi tính. Cái chuyện bây giờ để con lo chuyện bây giờ này, Chúa giúp giùm con cái chuyện bây giờ đây này, cái chuyện tương lai đời đời thì chưa. Chúa nói cái chuyện tương lai nó mới thẩm định chuyện bây giờ. Rồi họ nói là xin Chúa giải cứu, xin Chúa đem làm sạch Roma đi. Chúa nói không, Roma cứ để đó, ta sẽ làm sạch cái đền thờ trong lòng con. Ta sẽ giải quyết cái chuyện con với Đức Chúa Trời. Còn chuyện Roma, cái chuyện đó từ từ nó tới. Mà nó không tới nó cũng không sao. Cái chuyện quan trọng, mình nói không Chúa, Roma Temple. Và khi chúng ta chọn lựa điều đó trong vấn đề công ăn việc làm, thứ tự ưu tiên ngày tháng, đồng lương lên xuống, thì giờ hầu việc Chúa, tất cả những đó để song song thử coi Hosanna của mình đang ca ngợi cho ai. Cho nên chúng ta đối diện một cái chỗ rất là nguy kịch, giống như dân sự Chúa. Như sáng nay đó, tôi nói vì lời Kinh Thánh có nói là mình phải ca ngợi hết lòng, tung hô hết. Nên mình cũng khuyến khích, mà chính lòng mình cũng muốn vậy. Cho nên anh chị em nói lớn lên. Nhưng mà cái miệng và cái lòng nó khác nhau chứ. phải không? Cái miệng nói như vậy nhưng mà chưa chắc cái lòng nó dính vô, đúng không? Thì không phải là mình như vậy là không làm, nhưng mà mình phải hiểu là không phải tôi nói lớn lên mà hóa ra là tôi thay đổi trong lòng đâu. Không phải là vì dân sự Chúa chạy lên chạy xuống mà Hosanna, Hosanna, cởi áo thả ra rồi bỏ cây xuống để Chúa đi ngang là tự nhiên họ theo Chúa đâu. No, 5 ngày sau là đóng đinh hắn, vẫn đóng đinh hắn. Vì sao? Vì cái lòng nó không đổi. Cho nên ở đằng sau đó tôi nói có nước ngược nó chạy là vậy. Là gì? Rất dễ lắm để mỗi Chủ nhật vào đây Hosanna, hát lên hát xuống, làm đủ thứ hết, rồi bước ra sống cuộc đời như là theo mục đích Chúa Trời của mình tạo dựng lên, một Chúa Giê-xu của phước hạnh mà mình dựng lên để mà theo. Thì kết quả là sao? Chúa nói trong Luca đoạn 19 câu số 41, khi Đức Chúa Giê-xu tôi đọc lại câu số 39. Bây giờ có mấy người Pharisee ở trong đám dân đông cùng nói với Ngài rằng: Thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành mà phán rằng: Ước gì ít nữa là ngày nay, mày đã hiểu hết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày. Ở trong Ma-thi-ơ thì cái phần kết thúc rất là ngạc nhiên. Phần kết thúc là sau khi họ nói là đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna ở trên trời rất cao, thì câu số 10, khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng, nói sao? Người này là ai? Và chúng trả lời rằng: Ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth xứ Galilê. Chúng ta nghe lại coi. Họ đang trên đường vào thành Jerusalem, họ đang ca ngợi trên đường vào thành Jerusalem, đông lắm. Như tôi nói là hai triệu mấy người vào trong Jerusalem, thì ở đây cũng cả 100,000 người theo Chúa đó. Bởi vậy mới nói là người đi trước, người đi sau trong đám đông đó. Họ đi ầng ầng rên Hosanna vô tới thành Jerusalem á, thì thành Jerusalem hỏi gì? Hát cái gì vậy? Hát cho ai vậy? Người này là ai? Hay không? Nãy giờ làm cái gì mà ca ngợi, cái gì mà ồn ào, cái gì mà sống động như vậy? Người này là ai? Làm thế nào mà không biết người này là ai? Làm thế nào mà cái ngày Chúa tới mà không biết được? Thì giờ đã ấn định, dấu hiệu đã ấn định, ngày tháng rõ ràng, ngày 10 Nisan mà. Mình nói rõ mà, ngày vua ngươi sẽ cởi lừa đến cùng ngươi mà. Cái ngày cộng thêm 173.880 ngày là ngày này mà. Làm sao không biết được? Nhưng mà họ biết, nhưng mà làm sao? Họ không chấp nhận người đó. Họ không chấp nhận cái đấng đến ở trong cái đấng mà đã 3 năm nay nói rằng hãy ăn năn, nước thiên đàng đã đến. Họ nói cái chuyện quan trọng của họ, người này là ai mà ca ngợi, người này là ai mà tung hô như vậy, và coi câu trả lời làm sao. Vì sao? Vì khi nói đấng Messi á, bây giờ đó, hồi nãy đi ngoài đường á, trước khi vô thành Jerusalem á, thì đấng Messi ca ngợi được. Bây giờ vô tới thành Jerusalem có tòa công luận, có người Pharisee, có quyền, có thế, có tất cả. Bây giờ họ hỏi trận đầu, hỏi là nãy giờ ca ngợi ai vậy, người này là ai mà ca ngợi vậy, thì dân chúng trả lời làm sao? Ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth xứ Galilê. Nãy giờ tôi mới nói về đấng Messi, nhưng bây giờ chặn cái nói đấng Messi tức là đứng phía đó. Đấng Messi tức là tôi sống chết với Chúa đó. Đấng Messi nghĩa là tôi hiểu con đường của Chúa đó. Bây giờ tôi nói làm chi cho nó lòi ra, đừng nói làm chi để phải đối diện với vấn đề, cho nên thôi I play safe. Giê-xu người Nazareth, ai cũng biết vậy. Giê-xu người Nazareth. Nói đấng Messi tức là phải sống chết với đấng Messi, hiểu theo lời của Chúa theo đấng Messi. Giê-xu người Nazareth, chỉ tiên tri. Cho nên Chúa khóc. Trở lại với Luca, Chúa khóc. Chúa khóc về thành mà phán rằng ước gì, rồi Chúa nói sao? Ít nữa là ngày nay. Nếu cái ngày nào không biết á, thì cái ngày này không thể không biết được. Làm thế nào mà ngày này ngươi không biết được? Mà Chúa nói là ít nữa ngày nay là mày phải hiểu sự làm cho mày được bình an. Ít nữa là ngày nay đó, mày phải hiểu rằng ta tới để ban cho sự sống, ban cho sự bình an. Ta tới trong danh của Đức Chúa Trời để ban sự bình an. Ít nữa phải hiểu điều đó và nhận chứ. Mà làm sao? Hiện nay sự ấy kín dấu nơi mắt mày. Cái tấm lòng, con mắt đã mù lòa rồi. Và thưa anh chị em, đây là cái sự nguy hiểm vô cùng. Tôi biết làm sao để nói, bởi vì tôi thấy cái sự cứng lòng đó ngay cả trong chính mình. Ngay cả đứng đây giảng cũng có sự cứng lòng đó. Ngay cả anh chị em ngồi nghe đó cũng có sự cứng lòng đó. Vì sao? Mình thấy, mình hát Hosanna đó, mình tung hô đó, mà cái lòng nó đóng lại rồi. Nó không dính được, nó không nối kết được. thấy lời Chúa mà không làm theo được, thấy Chúa mà không đáp ứng được. Vì mình đã có con đường riêng của mình rồi. Mình đã thẩm định rằng tôi đi con đường này bất kể giá nào rồi. Cho nên Chúa hay không Chúa, Chúa tới hay không tới, hay là Chúa ứng nghiệm lời Kinh Thánh không lời Kinh Thánh gì đó, nó cũng không đụng tới tôi. Vì sao? Chúa nói là vì đã kiếm dấu rồi, không đụng tới nữa. Và dân sự Chúa đã quyết định một điều mà bây giờ tôi nói là đã pass the point of no return. Tức là tới cái điểm này đó, không thay đổi được nữa. Cho nên Chúa vẫn còn ở ngoài thành Jerusalem. Câu số 41, khi Chúa gần đến thành Jerusalem thì khóc về thành. Bởi vì Chúa biết rằng khi Chúa vào thành Jerusalem, ứng nghiệm lời tiên tri là họ không còn cơ hội. Vì sẽ có ngày sẽ đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái mày ở giữa mày nữa. Không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Năm 70 sau Chúa, tướng Titus vào thành Jerusalem, giết 1,000,001 người, đóng đinh 30,000 người xung quanh thành Jerusalem, bán hết thảy làm nô lệ. Và ông đốt đền thờ của Chúa xuống. Và khi ông đốt đền thờ của Chúa xuống thì những cái đồ treo trong đền thờ đó, vàng nó chảy ra và nó chảy vào những cái khe đá ở trong đá ở trong trong đền thờ đó. Cho nên lính La Mã muốn lấy vàng, họ vào đó họ đập đá xuống hết để lấy vàng ra từ trong những cái khe đá ra đó. Cho nên không có hòn đá nào nằm trên hòn đá nào như Chúa nói. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại đó, tại sao những điều này xảy ra? Họ thờ phượng Chúa ở trên bề mặt mà thôi. Họ thờ phượng Chúa theo đấng mà họ tưởng tượng ra mà thôi. Và họ cứng lòng với lẽ thật lời Kinh Thánh. Họ cứng lòng với lẽ thật lời Kinh Thánh. Và họ chỉ quan tâm tới mình. Và tôi nói ra ba điều đó, mình nghe mới đầu sơ nhưng mà nghe lại thôi. Thờ phượng Chúa trên bề mặt mà thôi. Cứng lòng với lời lẽ thật của lời Chúa. Và quan tâm thứ tự ưu tiên là chính mình. Ba điều đó cộng lại thành một dân có thể ca ngợi nhưng không tôn thờ. Một dân có thể hoan hỷ vui mừng nhưng không theo. Một dân có thể trớ trảo Hosanna ngày thứ hai, đóng đinh hắn ngày thứ sáu. Vì thế Chúa nói có một sự mù lòa ở trong lòng của họ. Và là một sự mù lòa mà chúng ta phải cẩn thận trong lòng chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy có sự trông cậy thứ nhất. Đó là đây là cái chỗ mà Chúa gặp dân sự Chúa. Đây là cái chỗ họ đã khước từ Chúa, không phải là mới đây đâu mà 3 năm rồi. Và bây giờ tới cái chỗ mà Chúa tới, nhưng mà Chúa sao? Chúa vẫn tới đúng hẹn. Chúa vẫn tới đúng ngày. Và Chúa vẫn tới để gặp họ. Trong cái chỗ mà dân sự Chúa đã khước từ, bây giờ chỉ có là cái lời cuối cùng thôi. Nhưng mà sao? Chúa vẫn tới trong ngày của Chúa. Chúa vẫn mở cơ hội để những ai tìm kiếm Chúa vẫn có thể gặp được. Và trong mấy trăm ngàn người đó, những người tung hô Hosanna đó, không phải ai cũng đều hô đóng đinh Chúa trong ngày thứ sáu cả. Ít nhất còn lại 120 người. Chúng ta biết còn lại 120 người. Trong cả hàng trăm ngàn, gần cả triệu người đó, 120 người còn lại đã không nói đóng đinh hắn. Ít nhất cũng có cái chỗ cho những người tôn thờ Chúa thật, để đi con đường của thập tự giá Chúa và nói rằng lạy Chúa. Chúa là Chúa bình an. Vấn đề đầu tiên của con là vấn đề đền thờ thờ phượng Chúa. Con sẽ đi con đường đó. Con sẽ đi con đường của thập tự giá. Ít nhất có chỗ cho 120 người. Nhưng mà anh chị em, chúng ta cần đối diện với cái sự cứng lòng kinh khủng của chúng ta. Sự cứng lòng của những người không tin là một chuyện. Sự cứng lòng của những người Hosanna mà theo Chúa cách của mình mà không theo Chúa của lời Chúa là một chuyện kinh khủng vô cùng. Và cái đó là cái cancer, cái ung thư khó chữa ghê lắm ở trong hội thánh. Nhất là khi cái bệnh đó, là ăn gì uống gì mặc gì đó, phước hạnh nào đó, phép lạ nào đó, giải quyết chuyện gì cho con bây giờ đó, là cái chuyện quan trọng hơn hết đó. thì chúng ta hiểu rằng bệnh nó đã nằm sâu trong tim. Chỉ có sự thương xót của Chúa để thưa với Chúa rằng là Chúa, con nhận Chúa trong điều kiện của Chúa, trong thời điểm của Chúa, trong phương cách mà Chúa đến thăm viếng con. Ít nữa là ngày nay mày đã hiểu sự hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy đã kín dấu nơi mắt mày, cho nên họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái mày nữa, không để mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Sẽ có ngày Chúa trở lại thăm viếng và sẽ có sự huy hoàng và sẽ có sự vui mừng vĩnh viễn cho những ai 120 người theo Chúa trong cách của Ngài. Ngày đó sẽ là ngày vui mừng thật. Nhưng bây giờ chúng ta phải suy nghĩ đến lúc mình đã được thăm viếng. Chúng ta cùng đến. Không biết lời Chúa đã đến với anh chị em như thế nào. Tôi xin mọi người đáp ứng với Chúa nơi Chúa động đến mình. Kính lạy Chúa của chúng con, biết bao nhiêu lần chúng con đã tung hô Hosanna, chúng con đã tôn ngợi đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng con cũng cởi áo mình ra để thưa với Chúa rằng Chúa là Chúa của chúng con, trải trên đường để thưa rằng chúng con đầu phục Ngài. Nhưng rồi chúng con trở lại và đi con đường của mình, và muốn Chúa đi theo con đường của chúng con đã thẩm định trong Ngài. Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng con đường của Chúa là con đường của thập tự giá, con đường mà chính chúng con sẽ phải tự bỏ mình để đặt Chúa trên hết và theo Ngài, để không có gì quý hơn cho chúng con là Chúa và nước Ngài. Và lạy Chúa, bây giờ chúng con nghe tiếng gọi đó nữa và sự phân định trở lại cho lòng chúng con trong hoàn cảnh của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con chọn lựa rõ ràng, nhưng biết rằng chúng con không tự chọn lựa được, cho nên xin Chúa thương xót và vừa giúp chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã khóc về thành Jerusalem. Chúng con xin Chúa đói thương và khóc cho Anaheim. Và cho mỗi chúng con, để chúng con được thức tỉnh và thấy được và hiểu được và sống được cho Ngài. Kẻo chúng con quên ngày mình được thăm viếng và trễ hẹn với Chúa chăng. Lạy Chúa, sự thương xót của Chúa vẫn còn ban cho. Ngày Chúa trở lại vẫn chưa đến. Chúa vẫn còn trên đường vào Jerusalem. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.
Xin chúng ta cùng đáp lại lời Chúa trong bài hát Biết Chúa Tận Tường. Xin Chúa cho lòng chúng ta nhận biết Chúa một cách rõ ràng để sống đẹp lòng Ngài.
Thiên ơi, nước kia khác thay, muôn đau bưu hiếp.
Chúng con được tường minh ân sủng của Đức Chúa Con đã đổ huyết cho chúng con, đã cứu chúng con, đã nắm lấy cuộc đời của chúng con và chúng con thuộc về Ngài. Tường minh về sự sai phái quyền năng của Thánh Linh trên đời sống chúng con, để chúng con theo Chúa đáp ứng với Ngài cách phải lẽ và truyền rao danh vinh hiển của Chúa trong ngày hiện tại của chúng con cho đến khi Chúa chúng con tái lâm. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.